Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 1007 ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Như Ý ở thị xã Hoài Nhơn, ông Trần Văn Danh ở huyện Phù Cát và ông Phan Thành Nam ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Nguyễn Thị Như Ý ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, bán hàng đã hết hàng sử dụng, có thể bị xử phạt thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm A khoản 1, điều 17, nghị định số 98, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quy định về hành vi vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và có vi phạm khác cụ thể. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 1 triệu đồng. Kinh doanh hàng hóa trừ thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. Khoản 13, khoản 14, điều 17, nghị định số 98 năm 2020 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và có vi phạm khác như sau. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A khoản 14 điều này. Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A, B và C khoản 1 điều này. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điều này. Như vậy, tùy giá trị hàng hóa đã hết hạn sử dụng được bán ở mức xử phạt sẽ khác nhau và phải thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung theo các quy định ở trên.
Ông Trần Văn Danh ở huyện Phù Cát hỏi, công ty có sử dụng người khuyết tật làm thêm giờ, như vậy có vi phạm quy định gì hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 160 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật cụ thể. Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ, suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý. Sử dụng người lao động là người khuyết tật làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành mà không có sự đồng ý của người khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó. Khoản 3 điều 31 nghị định 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi. Không tham khảo ý kiến của người lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ. Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ, suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, hoặc khuyết tật nặng, hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý. Như vậy, công ty có thể sử dụng người lao động là người khuyết tật nặng, làm thêm giờ, nếu người đó đồng ý.
Ông Phan Thành Nam ở huyện Tuy Phước hỏi, việc bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 61 Luật Bảo vệ Môi trường quy định việc bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp cụ thể. Tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón trong sản xuất nông nghiệp phải thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y có độc tính cao, bền vững, lan truyền tích tụ trong môi trường, tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người phải được đăng ký, kiểm kê, kiểm soát, quản lý thông tin, đánh giá, quản lý rủi ro và xử lý theo quy định của pháp luật. Phân bón, sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã hết hạn sử dụng phải được quản lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Bao bì đựng phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi sau khi sử dụng, bùn đất và thức ăn lắng đọng khi làm vệ sinh trong ao nuôi thủy sản phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải. Bùn nạo vét từ kênh mương công trình thủy lợi phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế và quản lý theo quy định của pháp luật. Xác vật nuôi bị chết do bị bệnh phải được thu gom xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh. Phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, sản xuất phân bón, sản xuất năng lượng hoặc phải được xử lý theo quy định không đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải từ hoạt động chăn nuôi để làm phân bón hữu cơ, nước tưới, cây hoặc mục đích khác phải thực hiện theo quy định của chính phủ. Nhà nước có chính sách khuyến khích đổi mới mô hình phương pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và sản phẩm xử lý môi trường trong nông nghiệp, phát triển mô hình nông nghiệp thân thiện môi trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức quản lý bùn nạo vét từ kênh mương và công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 1007 ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030 quy hoạch trên cơ sở hiện trạng, đảm bảo phát triển hệ thống cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng phù hợp, đủ quy mô năng lực, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng điều dưỡng, tạo thuận lợi để người có công được tiếp cận thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần, là cơ sở để xây dựng lộ trình và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn cả nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về ưu đãi người có công, đảm bảo khách quan, khoa học, minh bạch và hiệu quả. Về định hướng phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm 50 cơ sở công lập với quy mô khoảng 7.400 giường. Cụ thể, theo phân cấp quản lý, các cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng được chia thành cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý, cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng do cấp tỉnh quản lý. Theo mô hình hoạt động, các cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng được phân bố theo 3 mô hình: mô hình điều dưỡng người có công, mô hình nuôi dưỡng người có công, mô hình nuôi dưỡng kết hợp điều dưỡng người có công. Theo quy mô chức năng phục vụ, trong các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng có 10 cơ sở có tính chất vùng, thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ điều dưỡng nuôi dưỡng ở phạm vi vùng. Hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với 70 cơ sở được phân bổ theo các vùng kinh tế xã hội. Vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có 14 cơ sở tại 13 địa phương. Vùng Đồng bằng Sông Hồng có 20 cơ sở tại 11 địa phương. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có 18 cơ sở tại 14 địa phương. Vùng Tây Nguyên có 3 cơ sở tại 3 địa phương. Vùng Đông Nam Bộ có 5 cơ sở tại 3 địa phương. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có 10 cơ sở do địa phương quản lý. Đến năm 2025, hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng có khoảng 2.300 cán bộ nhân viên và đến năm 2030 dự kiến có khoảng 2.500 cán bộ nhân viên. Về chất lượng, đội ngũ cán bộ nhân viên trong các cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm trong hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2025, có ít nhất 30% được đào tạo ở trình độ đại học trở lên, 55% được đào tạo trong các ngành y dược và công tác xã hội. Đến năm 2030, có ít nhất 60% đội ngũ cán bộ được đào tạo ở trình độ đại học trở lên, ít nhất 55% được đào tạo trong các ngành y dược và công tác xã hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.